vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin chào quý khán thính giả của chương trình tối nay. Xuân Ngọc thấy là nhiều người cũng nhắc tới trận đấu kinh điển, một trong những trận đấu thu hút được nhiều sự quan tâm của giới yêu bóng đá nhất trên thế giới này. Liên quan tới các câu lạc bộ phải kể đến là trận El Clasico giữa hai ông nhà giàu Barcelona và Real Madrid. Và sau đó thì chúng ta sẽ tới với giải đấu F1 năm nay với một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với sân đấu của UFC. Như thường lệ, chương trình có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Tôi nhắc tới trận đấu của El Clasico, trận kinh điển ở Tây Ban Nha. Nhưng mà dường như những cái gì mà đồ đoán hay những điều thực sự đã xảy ra ở Barcelona nó thể hiện quá rõ trên sân đấu. Không phải chỉ trong trận đấu này mà nó còn suốt cái tuần vừa qua, thưa anh, khi mà Barcelona gặp khó khăn và bây giờ họ phải đối đầu với Real Madrid không dễ một chút nào.
Vâng, có lẽ là trong cái cuộc khủng hoảng lần này mà do đại dịch Covid gây ra thì ở Tây Ban Nha thì cái đội bóng mà bị ảnh hưởng nặng nề hơn đó chính là Barcelona, khi mà đội bóng này có thể nói là vì vấn đề tài chính nên đã không thể chiêu mộ được nhiều các tân binh, và thêm vào đó nữa họ lại còn có lục đục nội bộ. Và trước khi bước vào trận đấu này thì bản thân là một trong những trụ cột của Barcelona là trung vệ Gerard Piqué đã phải chấp nhận là giảm 50% lương để giúp cho đội bóng. Nhưng mà Piqué thì có nói một điều rằng là anh và đồng đội giảm lương. Thế nhưng trong khi đó thì lại có đội ngũ lãnh đạo của Barcelona lại thuê một công ty truyền thông để chuyên nói xấu các cầu thủ và đánh bóng thương hiệu của các cái nhà lãnh đạo để giúp cho họ trong kỳ gọi là bầu cử tới lại được đắc cử. Thì chính điều này đã khiến cho nội bộ của Barcelona đã không còn là còn nguyên vẹn, và đặc biệt là sự xích mích giữa cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo của câu lạc bộ. Và điều đó thì được thể hiện, những cái xích mích ở ngoài sân cỏ được thể hiện rất là rõ trên sân cỏ, khi mà có thể nói là Barcelona thi đấu không còn được gắn kết, không còn là một tập thể mà đáng sợ như ngày trước nữa. Và trong cái trận đấu với El Clasico với Real Madrid trong cuối tuần vừa qua thì có thể nói rằng là Real Madrid thì cũng không phải là một đội bóng có phong độ tốt nhất. Thế nhưng mà bước vào trận đấu với El Clasico thì Real Madrid dù sao đi nữa vẫn có điểm mạnh, bởi vì họ về mặt tài chính thì họ cũng không bị ảnh hưởng nặng nề như Barcelona, và nội bộ của họ thì cũng không bị lục đục như Barcelona. Có lẽ cái trận đấu này trong 10 phút đầu thì cho các cái fan hâm mộ của bóng đá và đặc biệt là những cái fan hâm mộ của Barcelona cũng như Real Madrid dường như là có một món khai vị rất là hay, khi mà khi trận đấu diễn ra thì ngay phút thứ 5 Real Madrid đã mở tỷ số do công của Federico Valverde. Thế nhưng chỉ sau đó có 3 phút thì thần đồng, có thể nói là thần đồng của Barcelona cũng như là thần đồng của bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại, đó chính là Ansu Fati, cầu thủ mới 17 tuổi, đã san bằng tỷ số ở ngay phút thứ 8, tức là trận đấu chỉ trong có 8 phút đầu tiên đã có tỷ số là 1-0. Thế nhưng mà trong những cái phút tiếp theo của trận đấu thì trận đấu diễn ra ở trong thế giằng co, và cái điểm nhấn của trận đấu diễn ra ở phút thứ 63 trong một quả đá phạt của Real Madrid, thì trung vệ của Real Madrid là Sergio Ramos đã bị trung vệ của Barcelona là Gerard Piqué kéo áo. Lúc đầu thì trọng tài đã không phát hiện ra tình huống này, thế nhưng mà sau đó nhờ có sự bật mí của trọng tài VAR và ông đã ra xem màn hình, và cuối cùng ông đã cho Real Madrid được hưởng một quả phạt đền. Và quả phạt đền này thì đội trưởng của Real Madrid là Sergio Ramos đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1. Và trong phần còn lại của trận đấu thì Real Madrid thi đấu rất là chắc chắn và chờ cơ hội để phản công, và một trong những cơ hội đó thì diễn ra ở phút thứ 90 khi mà Barcelona mải lên tấn công, và cuối cùng Real Madrid đã phản công và ghi được bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút thứ 90 do công của Luka Modric. Có thể nói là sau trận đấu này thì Barcelona nếu như họ không tìm lại được sự đoàn kết trong nội bộ đội bóng, nội bộ giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện và các cầu thủ, thì có lẽ họ có thể quên cái chức vô địch trong mùa giải năm nay, mặc dù là giải đấu mới diễn ra được có 5 trận đấu mà thôi. Còn về phần Real Madrid thì trận đấu này chiến thắng ngay trên sân của kình địch Barcelona là một cái món quà về tinh thần rất là lớn, bởi vì giữa tuần vừa qua khi mà giải European Champions League quay trở lại thì Real Madrid đã phải hứng chịu một thất bại có thể nói là rất là tức tưởi ngay trên sân nhà trước đội bóng đến từ Ukraine là Shakhtar Donetsk. Cái điều đang nói ở đây là Shakhtar Donetsk, cả đội hình của họ thì bị sứt mẻ vì coronavirus. Thế nhưng mà các cầu thủ dự bị có cơ hội được vào sân, họ đã thi đấu một trận đấu có thể nói là để đời và họ giành chiến thắng trước Real Madrid với tỷ số là 3-2.
Vâng, đó là những gì xảy ra tại Tây Ban Nha trên sân đấu của trái bóng tròn trong trận El Clasico. Nhưng mà chúng ta không quên rằng là EPL giải ngoại hạng Anh tuần vừa rồi, vòng đấu vừa rồi cũng có những trận đấu rất là thú vị, khi mà những đội bóng rất cần điểm hiện nay họ lại giằng co với nhau và cầm chân lẫn nhau. Tôi muốn nhắc tới Manchester United và Chelsea. Trong khi đó thì Arsenal, khẩu thần công này không thể nã đạn trong trận đấu với Leicester City. Những diễn biến này chúng ta không thể bỏ qua thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua là diễn ra vòng đấu thứ 6 của dòng hạng Anh. Như một lần nữa, dòng hạng Anh lại không ngừng đem đến cho các cái khán giả hâm mộ bóng đá và đặc biệt là những khán giả hâm mộ dòng hạng Anh những bữa tiệc bóng đá và những điều bất ngờ thú vị. Cái trận đấu tâm điểm của cuối tuần vừa qua đó chính là trận thư hùng giữa hai câu lạc bộ lớn, đó là Manchester United và Chelsea. Và bước vào trận đấu này thì cả hai đội bóng đều cần giành chiến thắng. Điều đáng nói ở đây là Manchester United có phong độ rất là kém ở trên sân nhà kể từ khi mùa giải bắt đầu, khi mà họ để thua cả hai trận trên sân nhà. Và trận đấu gần đây nhất trên sân nhà thì họ để thua Tottenham Hotspur với tỷ số là 6-1. Còn Chelsea thì họ lại có phong độ rất là kém khi mà thi đấu ở trên sân khách. Và mỗi một lần thi đấu trên sân khách trong mùa giải này thì họ thường để lọt lưới rất là nhiều bàn thắng và trung bình là cứ 3 bàn một trận. Và chính vì thế mà cái trận đấu giữa Manchester United và Chelsea diễn ra vào cuối tuần vừa qua có thể nói là cân bằng. Và thế nhưng mà biết rằng là nếu như một trong hai đội bóng, nếu mà đội thủ thua thì họ sẽ bị bỏ xa trong cái cuộc đua mà giành vào 4 vị trí hàng đầu. Thế nên là cả hai đội bóng đều xuất phát rất là thận trọng và họ dường như không bao giờ để lại một kẽ hở nào trong hàng phòng ngự của mình. Và chính vì thế mà mặc dù hai đội bóng đều ra sân với đội hình có thể nói là mạnh nhất, thế nhưng mà trận đấu có rất là ít cơ hội và chỉ có một vài cơ hội dành cho Manchester United. Thế nhưng mà thủ môn mới của Chelsea là Mendy đã thi đấu rất là tốt và đặc biệt là những phút cuối trận anh có một cú bay người cản phá cú sút rất là hiểm hóc, hình quả chuối của tiền đạo của Manchester United là Marcus Rashford. Và cuối cùng thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 0-0 và theo tôi nghĩ là cả hai đội bóng và cả hai huấn luyện viên đều bằng lòng với kết quả này. Thế nhưng mà trong cuối tuần vừa qua thì cái trận đấu mà đem đến nhiều bất ngờ nhất đó chính là trận đấu giữa đội bóng đầu bảng là Everton và Southampton. Khi Everton bước vào trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ sau 5 trận đấu thì họ có 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Và chính vì thế mà họ hành quân tới sân của Southampton với một cái tinh thần có thể nói là rất thoải mái và một phong độ rất là tốt. Thế nhưng họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi mà họ đã bị đội Southampton, đội chủ nhà Southampton giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Và đây còn nói là lại một lần nữa một kết quả rất là bất ngờ cho dòng hàng Anh. Những đội bóng tưởng chừng có phong độ tốt thì cuối cùng họ lại để thua ở những cái lúc quan trọng nhất, những cái lúc mà họ có thể tăng tốc. Cái trận đấu mà cũng đem lại nhiều bất ngờ đó tiếp theo đó chính là trận đấu West Ham United và Manchester City. Manchester City thì có thể nói là đang lấy lại phong độ và họ đang muốn cải thiện phong độ của mình ở dòng hạng Anh, đặc biệt là sau những gì diễn ra ở mùa giải trước. Thế nhưng mà West Ham United cũng không phải là đội bóng vừa. Và khi trận đấu này diễn ra trên sân của West Ham United thì West Ham United đã là lại đội bóng ghi bàn trước và Manchester City phải rất là vất vả mới gỡ hòa được với tỷ số là 1-1. Và những cái trận đấu này cho thấy rằng là ở giải Ngoại hạng Anh năm nay và đặc biệt là nếu như thiếu đi sự cổ vũ của khán giả như huấn luyện viên của Manchester United là Ole Gunnar Solskjaer có nói rằng là thiếu đi người cổ động thứ 12, một cầu thủ thứ 12 trên sân thì dường như là mọi chuyện đều có thể diễn ra trên sân. Một đội bóng mạnh nếu như họ không tập trung họ đều có thể để thua. Và một cái trận đấu mà vừa diễn ra trong sáng nay cũng là một trận đấu có thể nói là tương đối bất ngờ khi mà Arsenal tiếp Leicester City, và Arsenal là đội bóng có phong độ tốt hơn khi bước vào trước khi diễn ra trận đấu này. Thế nhưng mà người giành chiến thắng và người ra về từ sân khách với 3 điểm trong tay đội lại chính là Leicester City. Và những kết quả trong 6 vòng đầu tiên thì cho thấy rằng anh năm nay có lẽ là hấp dẫn hơn bao giờ hết, mặc dù không có khán giả. Và vào thời điểm này thì Everton dẫn đầu với 13 điểm, Liverpool đứng thứ hai cũng với 13 điểm. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 15 là Manchester United thì các đội bóng chỉ cách nhau có 6 điểm mà thôi, tức là chỉ cách nhau có 2 trận thắng. Và Manchester United nếu như họ còn một trận đấu chưa đấu và nếu như họ giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ có thể vươn lên vị trí thứ 4. Và điều này có thể nói rằng là cái khoảng cách giữa các đội bóng năm nay đã được thu hẹp. Những đội bóng lớn như là Liverpool, Manchester City, Chelsea hay Manchester United thì họ cũng không có cái điểm mạnh của họ về mặt tài chính, về chất lượng của các cầu thủ dường như cũng không phải là một điểm mạnh mà có thể hoàn toàn lấn lướt được những đội bóng nhỏ nữa rồi.
Và phải nói rằng là ngoại hạng Anh mỗi năm đều có cái sự thú vị và bất ngờ riêng, và năm nay biết đâu đấy chúng ta lại chứng kiến những đội bóng nhỏ lên ngôi. Chúng ta chờ xem. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng chia tay với trái bóng tròn để đến với vòng quay tròn của những chiếc lốp xe trong giải đua F1. Bình luận viên Việt Hoàng hình như Lewis Hamilton càng già càng cay, càng nhiều kinh nghiệm và những cái gì mà anh tạo ra cho đường đua F1 thì ngày càng ngoạn mục hơn. Tôi muốn nói không chỉ là về kỹ thuật, sự hoàn thiện cũng như tâm lý thi đấu, mà có lẽ là cả những kỷ lục và những cái dấu mốc mà anh tạo ra đối với lịch sử của F1, thưa anh.
Vâng, có lẽ rất là nhiều các khán giả hâm mộ F1 thì đặt câu hỏi về tài năng thực sự của Lewis Hamilton, vì anh được đua trên một chiếc xe có thể nói là tuyệt hảo, chiếc xe Mercedes có lợi thế ưu việt hơn so với những chiếc xe khác. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ là chiếc vô địch đầu tiên của Lewis Hamilton thì anh giành được chiếc vô địch đó ở đội đua McLaren. Và chính vì thế mà những gì mà Lewis Hamilton thể hiện trong khoảng 5-6 mùa giải trở lại đây thì cho thấy rằng là anh thực sự được xứng đáng là một trong những tay đua hay nhất trong lịch sử của làng đua công thức 1 và thậm chí là làng đua xe thế giới. Cuối tuần vừa qua ở chặng đua thứ 12 của giải đấu năm nay ở Bồ Đào Nha thì Lewis Hamilton đã chính thức vượt qua cái kỷ lục về số lần thắng ở các chặng đua của người nắm giữ kỷ lục đó trước đây, không ai khác đó chính là huyền thoại người Đức Michael Schumacher. Michael Schumacher sau những năm thi đấu của sự nghiệp của mình thì anh giành được 91 chiến thắng ở các chặng đua. Thế nhưng mà Lewis Hamilton thì với chiến thắng cuối tuần vừa qua thì anh đã giành được chiến thắng thứ 92. Và nếu như với cái đà này, khi mà F1 năm nay chỉ có 17 chặng đua và họ còn 5 chặng đua nữa, nếu như Lewis Hamilton tiếp tục giữ vững cái phong độ như thế này thì anh khó có thể để tuột chức vô địch lần thứ 7 trong sự nghiệp. Và nếu như Lewis Hamilton giành được chức vô địch lần thứ 7 trong sự nghiệp thì anh sẽ san bằng kỷ lục số lần vô địch giải F1 của Michael Schumacher. Cái điều đáng nói ở đây rằng là chỉ cách đây 5 năm, 10 năm khi mà chúng ta nhìn lại cái kỷ lục của Michael Schumacher với 91 lần thắng chặng và 7 lần vô địch giải F1 thì có lẽ là cái kỷ lục này nhiều người nói rằng là có lẽ chả ai có thể xô đổ được, chả ai có thể đến gần được chứ đừng nói là xô đổ. Thế nhưng mà Lewis Hamilton có thể nói là trong 5 năm trở lại đây thì anh đã có một sự tập trung có thể nói là cao độ. Và thậm chí là trước đây khi chúng ta nhớ rằng là Lewis Hamilton còn trẻ thì anh xuất hiện ở trên các cái trang báo lá cải rất là nhiều, rồi là các cái mối quan hệ cá nhân cũng được đăng trên các cái trang báo lá cải. Thế nhưng trong 5 năm trở lại đây thì chúng ta không biết một chút gì về cuộc sống riêng tư của Lewis Hamilton, mà chúng ta chỉ có thể nói về những cái về phong độ và về những chiến thắng của anh ở trên đường đua. Và như anh Ngọc nói, Lewis Hamilton thì càng thi đấu thì gừng già gừng càng gay. Và rất là nhiều người đặt dấu hỏi là Lewis Hamilton có thể nói là vô địch là nhờ chiếc xe. Thế nhưng mà trong cái chiến thắng cuối tuần vừa qua tại Bồ Đào Nha thì người mà cũng có một chiếc xe tốt như anh đó là Valtteri Bottas, người đồng đội của anh ở Mercedes. Thế nhưng mà Lewis Hamilton về đích trước Bottas với 25 giây tới 25 giây, và điều đó cho thấy rằng cái khả năng của Lewis Hamilton thực sự là ở một cái đỉnh cao khác và một trình độ khác so với những tay đua còn lại hiện giờ ở làng F1. Và theo tôi nghĩ những khán giả hâm mộ môn thể thao tốc độ có lẽ chúng ta nên trân trọng cái tài năng của Lewis Hamilton hơn một chút nữa, bởi vì có thể, rất có thể là sau năm nay hoặc sau năm sau, khi mà Lewis Hamilton đã đạt được những đỉnh cao của sự nghiệp thì rất có thể anh sẽ dã từ đường đua, và lúc đó thì chúng ta sẽ không còn được chứng kiến một tài năng, nếu như không nói là một trong những tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử của làng đua xe thế giới.
Vâng, đỉnh cao nào rồi cũng sẽ có người hướng tới, tuy nhiên cái điều gì còn mãi sau những cái kỷ lục ấy mới là điều quan trọng, và có lẽ là Lewis Hamilton đủ độ chín chắn để hướng tới những điều như vậy. Chúng ta đến với một tượng đài khác, và một tượng đài mà bây giờ người ta có thể chứng kiến được, cảm nhận được, ngưỡng mộ được. Tôi muốn nhắc tới tượng đài trên sân đấu UFC, Khalif Nurmagomedov thể hiện rất là rõ điều đó. Tuy nhiên cũng có một chút tiếc nuối khi mà vận động viên này nói lời chia tay, cho dù đang ở trong phong độ rất là tốt, anh Hoàng ạ.
Vâng, cái trận đấu mà được mong chờ nhất trong cái vòng đấu của UFC cuối tuần vừa qua, đó chính là cái trận thượng đài để tranh chức vô địch ở hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov và cái đối thủ của anh, tức là nhà vô địch tạm thời, đó là Justin Gaethje. Khabib đã có thể nói là bước vào trận đấu này, Khabib đã không thi đấu tương đối lâu. Và khi mà bước vào trận đấu này thì nhiều người có lẽ là không nghĩ rằng Khabib là một trong những cái võ sĩ giỏi ở trong cái UFC. Thế nhưng mà ít người nghĩ rằng là anh sẽ nghỉ hưu, hay ít người nghĩ rằng là anh sẽ được sánh vai những huyền thoại của làng UFC hay là của MMA. Thế nhưng mà khi trận đấu diễn ra thì Khabib đã cho thấy anh thực sự áp đảo đối thủ của mình, và anh giành chiến thắng chỉ sau chưa hết 2 hiệp đấu. Và ngay sau chiến thắng này thì anh đã gục ngã xuống sàn đấu để tưởng nhớ đến người cha của mình, đồng thời cũng là huấn luyện viên của mình. Và cha của Khabib đã qua đời trong thời gian vừa qua do COVID-19. Và điều này đã khiến cho Khabib có thể nói là đã muốn chấm dứt sự nghiệp thi đấu rồi. Và mẹ của Khabib thì không muốn Khabib thi đấu tiếp khi mà không có người cha bên cạnh. Thế nhưng mà Khabib đã nói rằng là anh phải mất tới 3 ngày để thuyết phục mẹ, để nói rằng là anh muốn thi đấu một lần nữa mà thôi, và muốn giành chức vô địch để dành tặng người cha của mình, và sau đó thì anh sẽ ra từ sự nghiệp. Thì cuối cùng thì Khabib đã hoàn thành được ước nguyện của mình, đó là giành lại chức vô địch, và sau đó thì anh cũng đã tuyên bố là sẽ nghỉ hưu. Sau cái tuyên bố bất ngờ nghỉ hưu của Khabib thì rất là nhiều người mới lục lại cái lịch sử và lục lại cái phong độ của Khabib, mới thấy rằng là anh thực sự là một trong những huyền thoại của làng UFC khi mà anh đã thi đấu 29 trận ở cái môn võ tự do, và trong đó có 13 trận là ở UFC, và sau 29 trận thi đấu thì Khabib không để thua một trận đấu nào. Chính điều này đã khiến cho rất là nhiều người có nói rằng là Khabib phải thực sự là võ sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại của UFC. Thế nhưng mà điều đó thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không còn được chứng kiến tài năng của Khabib ở trong cái lồng bát giác nữa, và chúng ta hy vọng rằng là Khabib với những gì mà anh đã thể hiện sẽ làm một tấm gương cho rất là nhiều các cái võ sĩ khác đến từ Nga, những võ sĩ mà ngoài khả năng về những cái mức đòn bằng đấm và đá thì họ còn có những khả năng khác như là môn vật tự do.
Vâng, và cũng với thông tin này thì tạp chí thể thao xin khép lại ở đây rồi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.